Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân dịp đón ngày Phật Đản đã trở về, thầy được thầy từ từ của đạo tràng Trúc Lâm có lời mời để về tham dự buổi lễ, góp phần cầu nguyện và tưởng nhớ đến hình ảnh của đấng từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, một bậc siêu phàm nhập thế để cứu vớt chúng sanh ra khỏi tất cả các sự khổ đau từ nội tại cho đến hình thức. Và cũng nhân dịp này được phép nói chuyện cùng các Phật tử có mặt tham dự tại chùa Trúc Lâm hôm nay. Khi nói về Đức Phật và tưởng niệm đến ngày đản sinh của Ngài, tất cả mọi người chúng ta ai cũng mong muốn rằng chúng ta kính mừng ngày Đức Phật ra đời, không phải chúng ta trông chờ nơi Đức Phật một sự cứu rỗi hay là tha thứ tội lỗi của cá nhân chúng ta, mà chúng ta đón mừng ngày Đức Phật ra đời bởi vì chúng ta cảm thấy hân hoan hạnh phúc khi được học hiểu và thực hành những lời dạy của Đức Phật. Trong suốt thời gian 49 năm dài hành đạo, khi còn tại thế, Đức Phật đã để lại một kho tàng giáo lý, và kho tàng giáo lý chứa đầy trí tuệ siêu việt mà mãi cho đến ngày hôm nay, hơn 2.500 năm trôi qua, tất cả mọi người trên thế giới này, hàng triệu triệu con người đều cảm thấy hạnh phúc khi được lắng nghe, thực tập và thụ hưởng những hỷ lạc từ nguồn trí tuệ ấy phát sinh ra. Và điều đáng nói hơn hết, ngày Phật Đản đã mang lại cho tất cả chúng sanh niềm hân hoan chung. Vì Đức Phật ra đời không phải cho một cá nhân mà cho toàn thể nhân loại, không phải chỉ riêng con người, cho cả chư thiên và muôn loài. Hôm nay nhân ngày đặc biệt này, thầy xin được mạng phép nói về vài nét tiêu biểu của Đức Phật qua nhân cách giáo dục, qua lời dạy và cái nhìn của Ngài đối với thế giới hiện tại, trong đó có con người. Và chúng ta nói điều đặc biệt hôm nay là vì chúng ta sẽ nói về Đức Phật, nhìn về thái đẹp hay nói chung là Đức Phật nói gì về phụ nữ. Bởi vì các Phật tử đều biết rằng cái đánh giá của Đức Phật về vai trò phụ nữ cũng quan trọng như những gì mà hiện tại chúng ta đang sống ở thế giới phương Tây. Ở thế giới phương Tây thì người ta hay gọi là cái bằng Lady First, tức là phụ nữ là trước hết. Và như vậy cái nhìn của Đức Phật trong một cái thời đại cách đây hơn 2.000 năm, cái sự phân biệt chủng tộc đối với tất cả mọi giới mà nặng nhất là giới phụ nữ, thế mà Đức Phật ra đời giữa hoàng cung, giữa sự cao sang, giữa sự phân biệt, Đức Phật lại có một cái nhìn đặc biệt đối với những con người đã bị ruồng bỏ, bị coi thường và chịu nhiều khổ nhục. Dĩ nhiên khi nói về cái đẹp, chúng ta cũng có thể nói về cái đẹp của Đức Phật. Và trong một bài viết nói về vẻ đẹp của Đức Phật, các vị có thể đọc thấy rằng không phải ngẫu nhiên ai sinh ra đời đều có một cái vẻ đẹp hoàn mỹ từ ngoại hình bên ngoài cho đến nội tâm bên trong. Điều này nó cần phải có một sự tu tập quá khứ kéo dài đến hiện tại, và sự quân tập này sẽ phải được lặp đi lặp lại trong nhiều đời nhiều kiếp để nó tạo thành kể cả tâm hồn bên trong lẫn nhân cách bên ngoài. Và hình ảnh đó được thể hiện qua Đức Phật, và chúng ta thường nghe nói Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Có một điều chắc chắn rằng dẫu bạn là ai, đang làm gì và sống ở đâu, ai cũng đều có một ước muốn, mong sao rằng mình cũng có được một vẻ đẹp phần nào như thế. Bởi vì nếu khi mà một khi mình biết là phụ nữ, mình sinh ra ở thế gian này mà mình thấy mình có một khuôn mặt, có một vóc dáng, có một cái ngoại hình nào mà nó không bằng ai, thì mình cảm thấy tủi thân. Như một bài ca người ta hay nói là tôi sinh ra với một vì sao xấu, nhưng là không có hên. Hay là cha mẹ mình, bà mụ đã nói là vụng về, đã làm cho mình trở nên xấu đi hơn cái thật sự con người của mình. Đó là mọi người. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói về Đức Phật, vẻ đẹp của Đức Phật, như trong một bài viết nói rằng cách đây hơn 2500 năm, có một con người có một vẻ đẹp trên cả toàn đích, đó chính là Đức Phật. Bởi vì theo Phật học khái niệm, khi nói về đức tính của Thế Tôn, thì một vị hòa thượng đã chính đề kinh điển truyền thống, hầu hết các bộ phái Phật giáo đều ghi Đức Thế Tôn có đủ 32 tướng quý của một bậc đại nhân và 80 vẻ đẹp phụ. Đây là báo thân của Thế Tôn do công phu tu tập nhiều kiếp trước. Thì như vậy thì các Phật tử chúng ta đều có thể thấy rằng cái đẹp nó không phải tự nhiên mà nó có, và không phải tự nhiên Đức Phật là cái bằng thần thống gì từ trên trời rớt xuống mà trở thành một con người đẹp có đến 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mà Đức Phật đây đã trải qua một cái quá trình tu tập mà có thể nói rằng nhiều kiếp, vô lượng kiếp, để trở thành con người toàn đích như hôm nay. Một vài kinh điển khác còn ghi lại rằng cái thời mà Đức Phật còn tại thế, khi mà vua Pachandadi xứ Kosala do tâm quá cung kính và quá ngưỡng mộ Đức Thế Tôn, cho nên để xoa dịu bớt nỗi thương nhớ của Đức Phật khi ngài mà đi thuyết pháp phương xa ở một xứ khác, thì nhà vua đã cầu xin Phật cho phép được vẽ chân dung của ngài. Đức Phật vì lòng thương tưởng vua và mọi người cho nên đã hoan hỷ và đồng ý. Bây giờ nhà vua có triệu tập 12 vị danh họa trong nước và được bố trí trên một cái lầu để quan sát và vẽ lại cái chân dung của Thế Tôn trong khi ngài đang cùng nhà vua thọ trai, hay là Đức Phật đang đi, giống như một cái người mẫu được họa lại. Và sau đó khi bức họa đã hoàn thành thì các vị danh họa đều đồng trả lời và nói giống một cách giống như nhau là chân dung của Đức Phật đẹp lạ lùng, đẹp đến nỗi mà khiến cho người vẽ chính họ cũng sững sờ, cũng ngắm nhìn. Khi mình ngắm nhìn cái mô hình mà Đức Phật đang ngồi lên lò, gần như họ không có vẽ được cái nét nào cả. Tức là cái nét đẹp của Đức Phật nó thu hút họ. Thay vì họ nhìn một đối tượng, họ nhìn một cái người mẫu để họ vẽ lại trong bức tranh, thì họ là say mê và họ chăm chú nhìn bức tượng đến mức độ rằng nữa là họ nhập cuộc vào trong bức, trong cái pho tượng đó. Hay nói một cách khác, họ nhập vào ở trong cái hình ảnh Đức Phật đang ngồi nói chuyện và họ trao với nữa là nhà vua. Cho nên gần như họ vẽ không được. Cho nên Đức Phật thế vậy, cho nên ngài mới lấy làm coi như là tội nghiệp, cho nên thương tình đó. Và ngài mới dùng đó là gần như thần lực vậy, cho in cái bóng của mình ở trên nền nhà và mới cho phép các họa sĩ đó đồ họa lại. Và theo truyền thuyết đây chính là cái bức tranh gọi là chân dung đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Mà về sau này đó, vua nghĩa là
Pasanadi đó đã cho thợ dùng gỗ trầm hương để mô phỏng để mà tạc lại bức tượng, cũng là một cái bức tượng điêu khắc đầu tiên về chân dung Đức Phật. Thế này chúng ta thấy rằng trước khi chúng ta có cái nhìn mà hay là hiểu về Đức Phật, nhìn về phái đẹp và Đức Phật đã phán xét thế nào về phái đẹp, để giúp đỡ hỗ trợ cho những người phái đẹp tu hành thế nào, và cũng đưa ra những điều kiện để bảo vệ làm cho người nữ hay là phái đẹp đó, có thể tồn tại mà đứng ngang hàng với tăng đoàn, tức là trong tăng đoàn có niên giới, làm thế nào để cho người nữ có thể trưởng thành để tu hành, thì chúng ta thấy rằng chính bản thân Đức Phật cũng là một người nữ. Cũng theo lịch sử tương truyền đó, thì khi Đức Phật về ngày Thái Lợi Phất trên cung trời Đâu Xuất thăm mẹ và giảng pháp A Tỳ Đàm ở trên cõi trời, thì sau khi Đức Phật trở về lại thế gian thì bức tượng đó, tức là bức tượng khắc đó, là tự động đi ra đón Đức Phật và đón ngày Thái Lợi Phất như là một con người thật. Dĩ nhiên chúng ta biết đây là truyền thuyết, và trong cuộc đời Đức Phật có nhiều huyền thoại đẹp. Huyền thoại đẹp không có nghĩa là mê tín, mà huyền thoại đẹp chỉ là nói lên là cái công phu, cái tu tập, ví dụ cái sự tốt đẹp của Đức Phật mà người ta không thể dùng một cái ngôn ngữ bình thường hay là một mẫu chuyện bình thường để minh họa hết cái gì đó vừa cao thượng, vừa nhân ái và tốt đẹp của một con người. Cho nên nói rằng câu chuyện là huyền thoại, là lịch sử, nhưng mà cho đến ngày nay á, nhờ những điều ấy nó khắc sâu vào trong tâm thức nhân loại, và mãi mãi Đức Phật vẫn là hiện thân của một sự, nghĩa là của một sự vi diệu, hay là một con người khác biệt, đẹp từ tướng hảo trang nghiêm cho đến nhân cách siêu phàm trần thế. Và ở đây chúng ta cũng như thầy nói các vị, tức là chúng ta chỉ nói về một cái vài cái phương diện của những ngôn ngữ thôi, chứ nếu một người nào mà tu tập, một người nào mà có ngộ nhập cái chính thực vào trong một cảnh giới thanh tịnh để nó thấy được là pháp thân hoặc là báo thân của Phật, thì người ta sẽ không còn ngôn ngữ nào để diễn tả như chúng ta nữa. Bởi vì ngôn ngữ chúng ta thì nó chỉ là cho bằng cạn cợt, cũng như nói về một cái nét đẹp nào đó, chúng ta chỉ nói về mặt con người hoặc phàm phu thôi. Chúng ta không thể nói hết độ sâu và cái chỗ sâu xa, cho nên mình nói là một sự chứng thực của tâm linh, giống như những người đã làm đã ngộ nhập được rồi báo thân, hay là thấy được rồi báo thân của Phật. Và do đó chúng ta có một cái bài là tinh tán các vị thường thường trong thiền môn hay đọc: Phật thân thanh tịnh, thanh tịnh đến mức độ gì tạo ra lưu ly, và Phật diện vô như mãn nguyệt huy, nghĩa là cái mặt của Đức Phật giống như một cái mặt trăng mà nó tròn, nó sáng vậy. Và tại sao mà Đức Phật có hai cái hình ảnh đó, một là cái Phật thân, hai là cái mặt của Đức Phật vậy? Tại vì cái báo thân hay là cái công đức thân đó được thành tựu do công phu tu Phật nhiều đời, tu tập nhiều đời và hy sinh vì chúng sanh, là chúng ta có câu là Đức Phật, Phật tại thế gian thường cứu khổ, mà Phật tâm vô tứ bất từ bi. Ở bên ngoài thì chúng sanh đau khổ chỗ nào thì chúng ta thấy nghĩa là hình ảnh của Đức Phật xuất hiện để làm vơi bớt khổ đau chúng sanh, nhưng mà chính trong cái Phật mà gọi là Phật tâm của mỗi chúng sanh, hay chính trong tâm của Đức Phật, thì không có một chỗ nào nhỏ như vi trần mà không có từ bi tâm của Đức Phật khởi lên. Tức là gọi là tất cả các pháp, tất cả các vi tế trong vi trần đều là tâm từ bi của Đức Phật. Cho nên rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng trước hết Đức Phật cũng là con người bình thường, và do cái nghiệp quả túc duyên, dĩ nhiên là phải có phước báo, phải có tu hành nhiều đời nhiều kiếp, để cuối cùng là được sinh ra trong một cái hoàng cung, được làm bậc đế vương, được thừa kế nữa là vua Tịnh Phạn để cai trị đất nước. Nhưng mà trên hết là nhờ công phu tu tập tự thân, rồi tự thân hành từ, tự thân chính ngộ, ngài trở thành đấng giác ngộ giữa trần thế. Và khi ngài trở thành đấng giác ngộ, người ta mới có thể nhìn nhận ra được một vẻ đẹp toàn vích mà có một không hai trong lịch sử loài người. Và điều mà quan trọng hơn nữa là sau 45 năm thuyết pháp độ sanh trên khắp mọi nẻo đường, mình phải nói rằng giao tâm của Ấn Độ từ các dãy lưu vực sông Hằng mà phải đi bộ theo những cái hành lang, những con đường mà của những người nông dân cho đến những người đi